Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1500 ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Khanh ở thị xã An Nhơn, bà Phạm Thị Ngọc Hà ở huyện Tây Sơn và ông Hoàng Bá Cường ở huyện Phú Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Khanh ở thị xã An Nhơn hỏi, nhà nước có chính sách thuế phí như thế nào đối với hoạt động bảo vệ môi trường? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 136 Luật Bảo vệ môi trường quy định chính sách thuế phí về bảo vệ môi trường cụ thể. Thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau. Thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường. Mức thuế bảo vệ môi trường được xác định căn cứ vào mức độ gây tác động xấu đến môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau. Phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường, khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường, dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí lệ phí. Mức phí bảo vệ môi trường được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải, mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản, tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí lệ phí. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế, phí bảo vệ môi trường, biểu khung mức thuế phí bảo vệ môi trường đối với từng đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
Bà Phạm Thị Ngọc Hà ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động khi khám để phát hiện bệnh nghề nghiệp thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 8 thông tư số 28 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp quy định về hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp sau đây. Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Trường hợp người lao động đã làm việc trước ngày thông tư này có hiệu lực thì sử dụng kết quả khám sức khỏe gần nhất. Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau, kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động. Đối với trường hợp người lao động có tiếp xúc với yếu tố vi sinh vật trong môi trường lao động mà việc quan trắc môi trường lao động được thực hiện trước ngày Nghị định số 44 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động có hiệu lực thì hồ sơ phải có thêm phiếu đánh giá tiếp xúc yếu tố vi sinh vật do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2016. Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp cấp tính mà tại thời điểm xảy ra bệnh nghề nghiệp cấp tính chưa kịp xác định được mức tiếp xúc yếu tố có hại. Bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án bệnh có liên quan đến bệnh nghề nghiệp nếu có. Như vậy, người lao động khi đi khám để phát hiện bệnh nghề nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ theo quy định ở trên.
Ông Hoàng Bá Cường ở huyện Phú Mỹ hỏi, công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú trong những trường hợp nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Cư trú 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cụ thể. Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam. Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại, hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án. Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành án phạt tù, cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành. Người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của luật này. Các trường hợp khác theo quy định của luật. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1500 ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung công việc theo hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ tại công văn số 9102 ngày 23 tháng 12 năm 2022 và công văn số 1557 ngày 15 tháng 3 năm 2023. Quá trình triển khai bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an ninh an toàn, bí mật thông tin công dân, tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, nội dung công việc, thời gian thực hiện, tập trung nguồn lực để tiến hành nhập dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch được lưu trữ tại các xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 9 năm 2018 trở về trước trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. Phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan có liên quan trong việc nhập dữ liệu hộ tịch. Nội dung thực hiện kế hoạch, khảo sát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, địa điểm và lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các sở ngành địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, địa điểm phù hợp để triển khai lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc nhập dữ liệu hộ tịch và bảo đảm an toàn thiết bị, phần mềm trong quá trình triển khai thực hiện nhập liệu. Tập huấn công tác nhập dữ liệu, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh tổ chức tập huấn công tác nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cán bộ công chức có liên quan. Công an tỉnh hỗ trợ mời báo cáo viên của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Cục C06 thuộc Bộ Công an hỗ trợ tài liệu trực tiếp truyền đạt hướng dẫn công tác nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do tổ nhập dữ liệu hộ tịch tại các xã phường thị trấn. Tiến hành thí điểm nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 3 phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường Lê Hồng Phong, Trần Phú, Lý Thường Kiệt thuộc thành phố Quy Nhơn thành lập tổ nhập dữ liệu hộ tịch thí điểm trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nhập dữ liệu, thực hiện thí điểm nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 3 địa phương nêu trên theo quy trình được hướng dẫn tại công văn số 1292 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Cục Hộ tịch Quốc tịch, chứng thực thuộc Bộ Tư pháp và Cục C06 thuộc Bộ Công an. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đánh giá tổng hợp và báo cáo kết quả thí điểm cho Sở Tư pháp. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn và 3 địa phương thuộc diện thí điểm họp rút kinh nghiệm trước khi triển khai chính thức trên địa bàn toàn tỉnh. Tiến hành chính thức nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại các xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập tổ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nhập dữ liệu. Thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy trình được hướng dẫn tại công văn số 1292 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch chứng thực thuộc Bộ Tư pháp và Cục C06 thuộc Bộ Công an. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc nhập dữ liệu hộ tịch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các nội dung theo kế hoạch này, bố trí cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành việc nhập dữ liệu đúng tiến độ thời gian, bảo đảm chất lượng hiệu quả, định kỳ báo cáo kết quả nhập dữ liệu về Sở Tư pháp Công an tỉnh. Tổ công tác thực hiện đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm đôn đốc theo dõi việc nhập dữ liệu hộ tịch, bảo đảm việc nhập dữ liệu tại các xã phường thị trấn hoàn thành đúng tiến độ thời gian. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.